Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành.
Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và ngày hôm nay một lần nữa, Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM mời cô Trần Ngọc Ánh trở lại với chương trình ngày hôm nay. Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến cô Trần Ngọc Ánh.
Dạ, xin chào Nhã Quyên với Nguyễn Hoàng, rồi chào quý thính giả của đài phát thanh Sài Gòn Đà Lạt.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả và chào cô Trần Ngọc Ánh. Nguyên Hoàng cũng và Nhã Quyên cũng hân hạnh và rất là vui. Như tuần vừa rồi cô cho biết là cô sẽ tiếp tục tham gia chương trình này qua rất nhiều kỳ để mà có thể kể chi tiết về những hoạt động trong phong trào, gọi là như cô trình bày đã, không phải là sang gọi là kháng chiến hay lật đổ chế độ, mà mục đích của tổ chức cô tham gia vào thời điểm đó là để mà cho người dân thấy cái bản chất của chế độ Việt Cộng, cũng như làm sao người dân đối phó lại với cái chế độ đó, phải không thưa cô?
Dạ, cũng đúng như vậy ạ.
Vâng, thì như cô trình bày, Nguyên Hoàng xin tóm lược vắn tắt, như trong vừa rồi chúng ta nói về lúc đó là cô bắt đầu được biết đến phu quân của cô là, yeah, là một người đã, vâng, ở từ nước ngoài về phải không thưa cô? Tức là
được
trước.
Không? Được không? Anh ấy là người ở lại.
À, vâng, ở lại. Thì phu quân của cô đã tham gia tổ chức này và là một trong những người mà hình như là cầm đầu trong cái tổ chức này, như Nguyên Hoàng vừa trình bày. Thì cô biết đến ông và cộng tác một cách tích cực, là cụ thể là cô làm những giấy tờ giả, vì chúng ta cũng biết là thời điểm mà sau năm 75 đó đi lại rất là khó khăn, phải xin giấy trên phường, tức là đi đâu thăm bà con hay về quê cũng phải lên phường xin cái tờ giấy để mà đi được. Thì những cái người mà hoạt động bí mật như vậy rất là khó khăn, và chính cái chủ trương của Việt Cộng khó khăn trong cái chuyện đó là cũng để mà ngăn ngừa những cái hoạt động, những cái tổ chức mà chống lại nhà nước. Thì cô đã, lúc đó là cô đang làm ở trong ở một cái phường ở Sài Gòn, và lợi dụng cái chức vụ của mình lúc đó để cô làm những giấy tờ giả, để giấy thông hành để cung cấp cho tổ chức, giúp cho những người trong thành viên trong tổ chức có thể đi lại dễ dàng. Thì phải nói là cái công của cô cũng là rất là lớn, phải không thưa cô?
Dạ, nó cũng thường thôi anh, bởi vì cái gì nằm trong tầm tay của mình giúp được thì mình cứ giúp thôi, làm được cái gì thì mình cứ làm mà không cần biết hậu quả nó ra làm sao. Thì cái tờ giấy thông hành nó không phải là chỉ dùng để đi lại, mà nhiều khi còn mang cả thức ăn, thực phẩm mà từ các nơi, tại vì ngăn sông cấm chợ á, thành ra mang lại khó khăn lắm. Nhờ cái giấy đó mà người ta mang đi, tại giấy là thuộc là giấy cơ quan giới thiệu, mà là nhân viên của cơ quan để đi đây đi đó, thành ra tôi có thể mang chục ký gạo từ dưới quê lên này, để tôi cho gia đình, nhưng mà tôi đi qua đó đưa cái giấy thì người ta lại thấy có lý, người ta cho đi luôn, chứ không phải là người dân sự buôn bán, ví dụ vậy đó. Nhưng mà thôi, chuyện nó đã qua rồi, và giờ mình cũng đã không có cái cơ hội để làm cái gì giúp đỡ nhiều hơn cho nhóm, cho cái tổ chức của chúng tôi, và nó đã bị tan rã. Nên là điều đó là cái cố giống như là mới ra quân mà đã bị thua rồi đó, đại khái là bị tan rã rồi đó.
Vâng, thì và cái sự tan rã đó nó gây cái hậu quả như thế nào đến với gia đình của cô cũng như bản thân cô thưa cô?
Nó hậu quả là cái tổ chức của chúng tôi là hình như đã biết đó, nó nằm ở Bình Tuy, Thượng Hải á. Ở ngoài đó thì có người đã tố giác nội gián, rồi là nội gián đã tố giác, thành ra là cộng sản bao vây cái khu đó, là coi như là bắt được ai thì bắt, người nào thoát được thì thoát. thì có một anh bạn đó, phải nói là anh cũng hết sức là cố gắng là anh thoát ra được, là anh chạy xe đạp từ ở Phan Thiết đó mà chạy về Sài Gòn suốt một đêm như vậy cho đến sáng thì báo, tại là thời đó không có internet, không có phone để mà gọi cái này kia nữa, thành ra chỉ có nước là chạy bộ thôi, nhưng mà anh ta chạy bằng xe đạp mà chạy suốt đêm như vậy tới 9 giờ sáng có mặt ở trước cửa nhà tôi ở Sài Gòn á, thì anh ta báo tin cái tình hình như vậy đó. Thì ở đó thì hiện giờ cũng chưa biết là ai bị bắt giờ như thế nào rồi vân vân, chỉ biết lúc đó là mọi người chạy tán loạn đó thôi, bắt bao nhiêu người thì cũng không nắm được, cho đến mà khi mà ra tòa rồi đó rồi mới biết là cái số người bị bắt đó, cũng khá đông, nhưng mà thời gian ra tòa lâu quá, 3 năm lận để khai cung á, nên là những người kia, có những người họ đã được thả về vì thấy không có phải là mấu chốt trong vấn đề nữa, họ được thả về. Thì còn lại 8 người, tôi nhớ không lầm là 8 người chúng tôi là coi như là những thành phần quan trọng, mà họ gọi là quan trọng ở trong cái nhóm đó, thì bị giữ lại để ra tòa.
Vâng, thì như vậy thì lúc đó là cô là một trong những người gọi là nòng cốt trong tổ chức, hoặc là đóng vai trò quan trọng trong cái sự hoạt động của tổ chức. Thì khi đó công an đã, sau khi mà cô được báo động như vậy thì cô đã thực sự, cô đã làm gì, và cuối cùng thì nó xảy ra như thế nào để đến với cô, thưa cô?
Có thể trong cuộc đời đôi khi cái mình có những cái quyết định mà mình cũng không biết là đúng hay là sai. Bởi vì như anh Tài á, ông xã của tôi đó, là sau khi nghe cái anh bạn đó báo xong rồi anh bạn lại giọt xe đi mất tiêu, không để lại tâm vết gì hết. Rồi anh Tài suy nghĩ, anh Tài mới nói thôi bây giờ em bồng con đi xuống Rạch Giá đi, ở đó có một cái chuyến ghe và em có thể đi vượt biên đó. Còn anh thì phải ở lại, bởi vì anh là cái người đã mà tổ chức, mà bây giờ chưa biết chuyện gì là mình đã dắt dò mình chạy trốn trước rồi. Cái tinh thần hào sảng của anh là anh hùng, phải gọi là anh hùng của anh á, anh không hay, anh cái tinh thần chỉ huy của anh là anh thấy anh không có thể bỏ đồng đội được, anh không biết là ai bị bắt và như thế nào tình hình rồi đó là làm sao, anh chưa nắm được, nên là anh phải ở lại để anh xem, còn em với con thì nên đi từ bây giờ, đi càng sớm càng tốt. Nhưng mà tôi thì lại cái giải quyết khác, tôi nói thôi kệ nó tới đâu tới, bây giờ đã vợ chồng cùng với nhau làm rồi thì coi như là sống cùng sống, chết cùng chết, chứ tôi không thể bỏ anh ấy ra đi được. Mặc dù tôi có điều kiện, giờ chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những cái phương tiện rồi rút, nhưng mà không phải là rút ngay lúc này, rút là lúc khác thôi. Nhưng mà thành đáp lỡ lại cho đến từ 9 giờ sáng đó, ngày 21 tháng 3 năm 1979 đó, từ 9 giờ sáng cho đến là 2 giờ chiều thì cộng sản ở ngoài Bắc ấy vậy, ngoài Phan Thiết đó, đi vô Sài Gòn và hợp tác với lại công an ở chỗ mà tôi ở đó, họ hai bên phối hợp với nhau đến xét nhà của tôi tại quận 10 Sài Gòn. Thì lúc đó là tôi còn ở trong nhà.
Vâng, và khi đó họ là bắt cô đưa về ti công an liền hay là sao cô?
Dạ, tới họ xét nhà cho tới suốt tới 12 giờ đêm. Đó, từ 2 giờ chiều họ xét nhà tới 12 giờ đêm. Thì trong cái lúc đó thì tôi đã suy nghĩ là mình ở lại rồi, nên là tôi lên trên lầu đó. Lúc đó chưa bắt, lúc là họ đầu tiên là họ chỉ mời ông chồng tôi lên trên phường nói chuyện thôi, tôi cũng như chứ không phải là vô ập vô bắt liền, mời vô đó lên nói chuyện. Thì tôi nghe cái tình hình như vậy rồi tôi lên lầu, tôi đốt tài liệu thì nó cũng những tờ giấy, những cái cương lĩnh viết tay rồi hay này kia đó, đánh máy rồi, thì nó là nhỏ nhỏ, là tôi chỉ xé nhỏ nó ra, tôi bỏ vô cái gạt tàn thuốc và tôi đốt. Thì với lại những phim ảnh mà tôi chụp hình được á, những cái cảnh như là những cái điều mà tôi, những cuốn nhật ký rồi những cái các thứ đó, thì tôi đã cố gắng là ném bắt đầu những nơi này nơi nọ rải rác trong nhà để mà không có phát hiện. Nhưng mà lên đó thì họ thấy khói. Thì khi mà bắt anh Tài từ ở phường mà giải về tới nhà để mà tiến hành xét nhà đó, thì tôi họ lên lầu thì họ thấy là khói bay, thì họ hỏi cái gì, tôi nói tôi đốt tài liệu. Tôi cũng nói thẳng là tại vì cái tình hình đó mình phải làm gì vậy, tôi nói thẳng tôi đốt tài liệu. Nói tài liệu tại sao không để lại mà đốt, tại vì tôi không muốn cho mấy ông đọc vậy thôi. Tôi cũng lì lắm, nói chuyện cũng thoải mái lắm, chứ tôi không có gì sợ sệt, bởi vì tôi nghĩ thứ nhất là họ đã quen mặt tôi quá rồi. Mấy cái người ở phường họ rất là bất ngờ khi thấy tôi ở trong cái nhà đó, họ không nghĩ là tôi phản động, bị bắt cái nhà đó là nhà đã đang bị bắt, về tội phản động, và tôi có mặt ở trong nhà đó, họ không biết tôi là ai, họ không biết vai trò tôi là gì, nhưng mà tôi thì bình tĩnh lắm, thành ra tôi nói, tại vì họ cũng quen mặt với tôi quá, tôi họ làm ở phường mà, thành ra cũng quen mặt nên là tôi cũng không có gì sợ hãi ấy. Thì tiến hành cho tới 12 giờ đêm thì họ giải tôi về quận, và hôm sau thì có xe chở thẳng ra ngoài Phan Thiết luôn, rồi vô trại ông ba Phan Thiết.
Wow. Anh Nguyên Hoàng mà hỏi là nó đang đốt thư tình, còn em thì đang tập hút thuốc. Chứ không có can đảm nói.
Vâng, vậy. Thì thực ra thì như cái hoạt động đó là như cô nói là cô đã xác định rõ. À, đây là Nguyên Hoàng mượn một cái câu thơ của Tố Hữu thôi, chứ không phải là để mà ca ngợi cái thơ văn cách mạng gì. Nhưng mà ông có viết cái bài thơ là đường cách mạng, đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu dấn thân vô là phải chịu tù đầy, là gươm kề tận cổ, súng kề tai, là mạng sống chỉ có còn một nữa. Thì cũng ứng vào cái chuyện của cô, thì rõ ràng là lúc đó là cô xác định rõ là cái việc này thì thế nào không sớm thì muộn, cô cũng có đến cái đối mặt với cái kết quả như vậy. Cho nên cô đã chuẩn bị tinh thần ngay từ lâu, và chuẩn bị như cô nói là cũng tính đường rút lui. Nhưng mà vì lúc đó là cái tình cảm riêng tư, cái nghĩa vợ chồng phải không thưa cô, cho nên khiến cô ở lại. Chứ thực sự mà nếu không thì cô cũng trốn đủ thời gian và có cái sự chuẩn bị hết.
Dạ, từ 9 giờ sáng mà cho đến trưa thì tôi đủ thời gian để ra bến xe và đi thẳng xuống Rạch Giá, rồi liên lạc với một cái tôi nhóm đó, là họ đưa tôi ra khơi thôi. Nhưng mà tôi nghĩ thôi, thì cái vợ chồng thì có nhau, con vợ chồng con cái cùng xúm lại. Buổi trưa đó tụi tôi còn có bữa ăn cơm với nhau mà. Ăn cơm trong lúc mà chờ đợi, trong lúc mà chưa có, ở ngoài kia chưa có vô, rồi tôi cũng còn thoải mái đó. Ăn cơm trưa rồi giỡn với con, rồi này kia nọ, rồi sống thoải mái, coi như mình bình tĩnh chấp nhận sự kiện, tình huống xấu nhất cũng chấp nhận. Tôi ở cái tư thế là bình tĩnh để chấp nhận sự kiện. Nên là khi mà tới 2 giờ mà nó vô xét thì nó giận lắm luôn á, cái công an, cái tên công an khu vực ấy, tại vì nó không ngờ là tôi mà. Tôi không ngờ chị lại có mặt ở trong cái nhà này. Thấy thành ra khi mà xét thấy có súng rồi này kia thì cũng tờ dung đất rủi, ông ấy mới mua về tối hôm qua. Thì tụi tôi cũng định là hôm sau đây ra ngoài Phan Thiết thì khi xét nhà trong cái đống củi lôi ra thì nói gặn được, có vẻ như giống như thúc bắn súng vô trong bụng của anh Tài, nói, mày nói nhà mày không có mà tại sao lại có, cái này là của ai? Cái tôi đụng đó, tôi thấy tôi nóng ruột quá, tôi nói của tao đó. Cái công an khu vực quay là tắt cái bớt, tao không hỏi mày. À mày, cái tác của mày sẽ làm tao là thành anh hùng đó nha. À tôi nói với nó, cái tác của mày sẽ làm tao trở thành anh hùng.
Vâng.
Ghê lắm, tại nó tức ghê lắm, không ngờ là có tôi trong đó nữa. Tại biết tôi là gia đình cách mạng, nó biết tôi là nhân viên của phường, mà tại sao tôi có mặt ở đây mà tôi lại cỡ giá như hùng hổ như vậy.
Cô không sợ hả thưa cô? Lúc đó giống như là cô không hề sợ.
Không hề sợ.
Nhưng mà lúc đó con cô khoảng bao nhiêu tuổi?
Nó 1 tuổi rưỡi.
Wow.
Lúc đó là có bà mẹ nuôi của tôi ở dưới quê lên chơi.
Yeah.
Thì tôi mới nhờ bà ấy bồng nó, để bà ở trên lầu và bồng nó, là tôi với này tôi nói chuyện. Thì tôi cũng giấu ít tiền bỏ cho trong giỏ của bà, cái giỏ nhà quê đem lên đó. Thì tôi cũng nói nhỏ, tôi nói thì thí dụ nó có hỏi thì má nói cái tiền này là dưới của má đem lên cho con nha, để má có gì má lấy má xài. Nhưng mà nó qua nó hỏi nó khác, nó thấy lúc đó 3 triệu đồng mà, 3 triệu đồng. Lúc đó tôi nghĩ nó cũng lớn. Cái má tôi về nói, cái tiền này ở đâu ra? Cái má tôi cũng nói giống như tôi dặn nghe má tôi nói, tôi dưới quê tôi bán rượu bán đồ ra, nên cho cháu nó uống sữa. Nói, bà không khai thiệt tôi bắt bà luôn á. Cái má tôi vòng thinh, cái thấy vậy nó tịch thu. Thế tự nhiên bà già không quen nó dốc, thành ra bà già thấy gì rồi bà làm thinh luôn, cái nó tịch thu tiếp, rồi nó xét đồ, rồi nó tịch thu được mấy trăm đô la, rồi nó tịch thu được chiếc nhẫn 2 chỉ gì của tôi, rồi đại khái những cái đồ đạc này nó cũng làm can vật, rồi nó để cuối cùng nó thì tới lúc 11 giờ đêm mà nó bày cái can vật ra trước cái phòng khách á, rồi nó bắt tôi với ông ấy đứng trước mặt á và đứng lấy chụp hình. Thì tôi thấy cái tình huống này là bức hình là thuộc gọi cũng lịch sử, là tại sẽ không bao giờ chúng tôi sẽ có cái hình chung vậy được hết á. Thành ra tôi cũng đứng kê dài, là tôi gần như là tôi ca bá dài ảnh rồi, tôi cũng bình thản, tôi nhìn cái đồ đống đồ với lại nhìn cây mặt mấy thằng công an, tôi cười thôi. Thành ra nó cũng chụp cái hình, nó không cho cười nữa, cười. Tôi buồn cười, tôi nói trời ta, tôi tình huống này mà anh không ra tôi cười, tôi phải làm gì giờ? Tôi cũng thuộc loại lì, lúc đó tôi công nhận là mình đã gan lì.
Vâng, thì rõ ràng là cô trời sinh có cái bản lãnh. Phải nói là cũng không phải ai cũng có được như vậy. Nhưng mà như Nguyên Hoàng trình bày là ngay từ đầu cô đã xác định cái con đường cô chọn nó đầy chông gai, và cái hậu quả thì phải nói là rất là ghê gớm. Thành ra vì chính vì xác định ngay từ đầu như vậy, cho nên khi mà nó ập đến như vậy, cái tình huống nó đến như vậy, cô đủ cái bình tĩnh, và thậm chí cô còn cái sự mà gọi là hài hước, vẫn có thể cười được trong cái tình huống đó, thưa cô. Và thì như lúc nãy cô cũng mới nói với Nhã Quyên là con của cô lúc đó mới cả tuổi tuổi rưỡi thôi, thì sau 3 năm mà điều tra rồi cuối cùng đưa ra tòa đó, thì khi đó cả cô và phu quân cũng đều đi tù hết, thì như vậy đứa con cô lúc đó thì ai chăm sóc thưa cô?
Tại vì nhà đó thật ra là nhà của cái ông già chồng tôi, mà ổng chỉ cho chúng tôi ở nhờ thôi chứ không phải là nhà của tụi tôi, nên là khi mà bắt đầu nó nói là đi sự chuẩn bị để đi trại á, đi ra tòa, đi đại khái là chuẩn bị ra đi á, tức là rời khỏi cái nhà đó, thì tôi chỉ quơ được ít bộ đồ cho thằng bé, rồi mấy cái bột gạo lứt bứt chi. Và tôi nghĩ là bà mẹ nuôi tôi già lắm rồi, tôi không thể để đứa nhỏ cho bà nuôi được. Nó là một gánh nặng trong cái thời điểm mà khó khăn của cả nước, thì cơm không có ăn thì lấy gì mà lo. Một đứa nhỏ người ta tôi quyết định là mang nó theo luôn. Rồi mang gạo, mang bít ra bột gạo, bít chi với lại mấy cái tả, thì mấy cái khăn lông rồi này kia, với là tôi hai bộ đồ. Và tôi soạn cho anh ấy hai bộ đồ. Rồi nó nói là càng gọn càng tốt, thì tôi chỉ vậy thôi. Rồi sau đó họ giải tôi, gọi là giải tôi về quận tối đó, ngủ ở đó. Rồi sáng hôm sau là có xe đưa thẳng ra ngoài Phan Thiết. Rồi tống vô biệt giam liền, thì anh Tài ở một cái biệt giam ở cuối cái khu trại đó, rồi tôi ở một cái biệt giam ở ngoài đầu này. Hai mẹ con vô cái biệt giam. Thì cũng xin nói thêm, cái biệt giam là cái gì, là cái phòng nó nhỏ khoảng chừng bề ngang á, liền ngồi một thước, bề dài khoảng hai thước. Đó, thì chỉ ngồi vừa đủ cái chân mình dài với đó, thì ở dưới đó là kê một cái bô, cái thao gì đó để đi tiểu thôi. Xin lỗi, rồi sao đó, rồi chỉ có vậy, là cái cửa đó chỉ có một cái lỗ thông hơi nhỏ bằng cái chén vậy đó, để cho mình thở vậy thôi. Nó bích bùng tối hù như vậy đó, mà tôi ở như vậy trong đó 3 năm trời, để người ta điều tra tới điều tra lui, coi tội vụ còn có ai không, rồi còn có cái gì không này kia. Hoàn toàn tụi tôi không liên lạc được với nhau, không biết bên nhau. Chỉ thấy là có một lần đại lần tôi tình cờ, tôi thấy anh ấy đi gọi là đi khai cung á, đi ngang qua chỗ tôi, thì tụi công an nó thấy tôi đang giặt đồ ở ngoài sân á. Tại vì mỗi sáng mở cửa ra sân này cho mà giặt đồ hay là tắm rửa gì đó, một tiếng đồng hồ. Thì tôi thấy về tôi không chịu vô, tôi ngồi đó luôn. Tôi nói là họ thấy gì thì họ không muốn chúng tôi gặp nhau mà. Họ nói chị đi vô đi. Tôi nói tôi chưa làm xong. Thì nói không, chị đã vô lát nữa tôi mở cửa cho chị ra lại. Thế tôi nói không. Tôi biết chồng tôi đi ngang qua cán bộ, tôi kêu bằng cán bộ cho tôi ngồi đây, tôi dòm chồng tôi một chút, cho con trai tôi nó thấy chồng tôi một chút. Nó không được, luật không có cho phép nhìn nhau. Tôi nói, ồ nhìn nhau mà có sao đâu, ai mà biết trong ánh mắt của anh chị có nói với nhau điều gì. Cái thằng nó cũng nói hay đó, ai mà biết trong ánh mắt anh chị thông cung với nhau điều gì. Cái tôi cũng lì lợm ở đó hoài, ngồi hoài. Cuối cùng nó tống tôi vô trong lại, đóng cửa cái rầm. Rồi ảnh đi ngang, thì tôi biết là lúc đó tôi biết là ảnh ở trong này, ảnh ở trong cái tận cùng của cái góc về trại giam này, và tôi biết là ảnh đang ở chung với mình một cái phòng giam, ở một cái trại giam tại Phan Thiết.
Tức là cái ngày cô bị bắt, cái ngày mà đến nhà cô là cô bị bắt liền lúc đó và bị nhốt trong cái trại giam này là 3 năm để hỏi cung. Thì được. Con trai cô lúc đó mới 1 tuổi mấy là cô cũng ẵm theo luôn.
Ẵm theo luôn, vô trong đó luôn.
Và họ cũng không có gọi là cái sự nhân từ cho một đứa trẻ hả thưa cô?
Wow. Không có chuyện đó. Thành ra rất tội là tội đứa nhỏ thôi. Chứ mình làm mình chịu, nhưng mà mình bấy hoàn cảnh vậy tôi cũng không, ba má ruột tôi đã không nhìn. Mà ba má nuôi tôi thì quá già yếu nghèo khổ. Thì tôi sẽ gửi ai đây? Mà tôi cũng nghĩ là chỉ mình làm mình chịu, nhưng mà mình phải sắp nó theo thôi. Thì sắp vô trong đó rồi. Người ta cũng cho nó là tôi ăn cơm với lại tôi gọi là phần của tôi là phần khoai mì, khoai lang khô gì đó, một hai lát, có cổng thêm một hai ba hộp gạo ở trên cái miếng khoai mì đó. thì khoai mì một khoai mì khô nha, chứ không phải là khoai mì tươi được đó. Thế thì thằng nhỏ được cái gì? Thằng nhỏ được cháo, nước cháo, nước cháo loãng pha với muối, chứ không có nhà không có thăm nuôi và không có gì đó ăn. Bột gạo lứt nó chỉ ăn được khoảng một tháng là hết rồi, thì hết rồi, thời gian còn lại làm ra quần áo cũng chỉ có mấy bộ đó, mà thay đi ra lại cái khăn lông to đùng mà để quấn nó thì nó đã mục rã ra rồi. Tại vì nước tiểu tối đó ngủ nó tiểu này kia nọ, thì tôi lại sợ rằng là nó nằm ở dưới gạch nó lạnh, nên là tôi nằm ngửa rồi tôi để nó trên mình tôi, nó nằm ở trên mình tôi để nó không bị lạnh, không bị cái hơi của xi măng, thềm xi măng lên, thằng bé nó sẽ bị bệnh. Thành ra suốt những năm tháng đó, mà nó sống ba năm trời đúng đó, tôi nghĩ là ba năm trời đúng đó.
Vâng, wow, vậy
cái lời lời của kể làm, tại vì trong cái mùa lễ Vu Lan làm cho Nhã Quyên nhớ tới cái câu mà chỗ ráo con nằm chỗ ướt mẹ lăn, là đúng là, nhưng mà cũng thấy một đứa trẻ mới một tuổi mấy thôi anh Nguyên Hoàng hả, phải đi vô, và hình như là cộng sản thì không có cái sự nhân từ.
Vâng, thì thôi mình nó quản cộng, việc cộng thì nó quá ác rồi, cho nên mình cũng không nên trách móc thêm cái chuyện đó. Nhưng mà sau 3 năm đó thì cô đi tù, thì con trai của cô lúc đó thì sao thưa cô?
Thì đó, nó ở trong đó cho tôi cho đến ngày mà ra tòa. Ra tòa thì cũng như theo cái luật là hễ ra tòa thì có án có đồ, gọi là lúc đó tôi ở là chưa có án, thì phải ra tòa rồi biết là ông A tội gì, án bao nhiêu, ông B án gì, ông gì. Thì tôi là người nữ, người nữ duy nhất ở trong số 7 người đó, thì tôi là người đứng thứ tư trong cái những người đó đó. Thì họ cũng nói thẳng mà, nói cô có tội, chứ nếu mà cô mà không có tội gì hết thì giờ này cô là người đi thăm nuôi chứ không phải ngồi đây đâu. Họ cũng nói vậy, thành ra tôi biết được là mình sẽ có mức án, nhưng mà chưa biết là nặng hay nhẹ, lớn hay cao hay thấp gì đó là mình không biết thôi. Thì tới trình ra tòa xong thì họ mới đưa tôi qua cái nhà nữ. Nhà nữ là cái nhà mà tập trung bao nhiêu người phụ nữ bị tội, đủ thứ tội trong đó, hình sự có, vượt biên có, rồi tệ nạn xã hội gì cũng có đó. Nhưng mà cái nhà đó đông người, khoảng chừng 30-40 người trong một cái phòng nhỏ vậy thôi. Nhưng mà mình có đông người thì ở nó đỡ hơn cái phòng một người. Mà đông người như vậy thì có người ta thấy hoàn cảnh thì người ta muốn cho thức ăn nữa, người ta có thăm nuôi người ta cho nó, người ta nhường cho nó chút xíu thịt gà bông, người ta nhường cho nó một chút một muỗng đường hay gì đó. Thì đó là thằng bé nó mới lúc đầu á, thì nó sống vậy hoàn toàn, thì tôi cách ly xã hội bên ngoài 3 năm không có biết gì hết, và không có ai tiếp tế, không có cái gì. Nhưng mà khi qua được nhà nữ thì không khí nó có vẻ thoải mái một chút là vậy.
Dạ vâng, cảm ơn cô Trần Ngọc Anh rất là nhiều. Quý vị đang đến với chương trình Lật Lại Trang Sử, và chương trình này cũng được phát 3 lần trên Radio Sài Gòn Dallas, và chúng tôi vẫn còn có cái nhiều cái câu chuyện này muốn chia sẻ đến quý vị thính giả. Và cảm ơn cô. Một lần nữa xin mời cô gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe câu chuyện của tôi, và xin chào tạm biệt. Dạ, xin chào.
Dạ, xin kính chào.
Hỡi người lính chiến không quân cha.